Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta trở lại với bài học ở trong sách Khải Huyền, bài số 61 trong bài Giữ Lời Nhịn Nhục về bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho Hội Thánh Philadelphia. Đây là bài thứ 5 chúng ta đang học trên bức thư này. Chúng ta đã học nhiều về cơ hội và trách nhiệm. Chúng ta đã hiểu cuộc đời đức tin nối kết với đấng thánh và là đấng chân thật, là cuộc đời thánh khiết ở trong đức tin, là cuộc đời trung thành với lời Chúa theo lẽ thật. Và đó là đời sống mà Chúa ban thưởng và sử dụng. Đi trong đức tin cách thánh khiết và thành thật, đi trong sự phục vụ hết lòng nhờ cậy lẽ thật và đứng trong sự tùy thuộc hoàn toàn ở nơi Chúa, giống như Hội Thánh Philadelphia. Và để chúng ta có thể tiếp tục đi con đường đẹp lòng Chúa theo đòi gương của Hội Thánh Philadelphia, xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 3 câu 7 tới câu 13. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Philadelphia rằng: này là lời phán của đấng thánh chân thật, là đấng có chìa khóa của David: mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết công việc ngươi, này ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và đã chẳng chối danh ta. Này ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Này ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình xuống dưới chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên người. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay và bắt đầu chú ý vào những chữ này ở trong câu số 8 và trong câu số 9. Chữ này là chữ gọi để chú ý. Chữ này là chữ làm cho ngừng lại những chuyện chúng ta đang làm, bỏ những chuyện đang lo ra, đến và xem, đến và chú ý. Đến để xem rõ ràng dữ kiện, đến để thấy những điều nối kết, đến để chú ý đến sự quan trọng mà muốn được trình bày. Chúa nói: này, ta mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và đã chẳng chối danh ta. Rồi Chúa nói tiếp: này, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Và lần thứ ba: này, ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình xuống trước chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Ở đây cho chúng ta thấy những nguyên tắc để sống theo Chúa và những điều mà Chúa muốn ban cho hội thánh. Chữ này đầu tiên giúp cho chúng ta thấy được cái kết quả của sự kiên trì, cái sự nối kết với sự giữ đạo Chúa và sự trung thành với danh của Chúa. Chữ này đầu tiên nói về cánh cửa mở hay là cơ hội. Này ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa. Chúa ban cho cơ hội để hầu việc Chúa, Chúa ban cho cơ hội để giảng tin lành, để làm chứng, và Chúa mở đóng cơ hội tùy theo ý Chúa, trách nhiệm để mở hay đóng. Điều đó Chúa nắm trong tay của Chúa, cơ hội thuộc về Chúa. Vì thế chúng ta chờ đợi và kiên trì, chúng ta luôn luôn giữ một thái độ, đó là chúng ta sống trong lời Chúa, chúng ta giữ lời Chúa, sống trong ý định để làm cho Chúa đẹp lòng, bởi vì Chúa có toàn quyền mở cửa và đóng cửa cho cơ hội thời gian trong cuộc đời của chúng ta. Và khi Chúa ban cho cơ hội và ban cho quyền năng thì sẽ có nhiều chống đối, khó khăn, thách thức, nhưng có một sự bảo đảm mà Chúa nói như thế này: không ai đóng lại được. Khi Chúa mở cơ hội, ban cho cơ hội thì không ai đóng lại được nếu Chúa là đấng đã mở ra. Thành thử chúng ta không cần phải bôn ba, chạy đôn, chạy đáo để thỏa mãn sự bồn chồn của tấm lòng, để có một chút thành công nào đó bỏ trong túi. Chúng ta nghĩ yên trong lãi đạo rằng Chúa là đấng mở cửa, Chúa là đấng đóng cửa, và chúng ta cứ tiếp tục đi trong sự kiên trì, trong sự thành thật, trong sự trung tín tới thời điểm của Chúa. Khi Chúa mở cửa ra thì sẽ không ai đóng được. Nhưng trái lại cũng là điều chúng ta cần phải nghĩ đến, đó là khi Chúa đóng hay là Chúa không còn mở nữa thì cũng không ai mở được. Nếu đời sống của chúng ta thiếu sự thánh khiết, nếu trong đời sống của chúng ta thiếu sự hiểu biết lẽ thật, nếu vì có tội lỗi xen vào mà chúng ta muốn Chúa để yên mấy chuyện đó và cứ tiếp tục mở kho tàng ban cơ hội, thì chúng ta có lẽ lầm to. Nếu chúng ta không ăn năn, không sửa đổi, Chúa đóng cửa lại thì có muốn bao nhiêu cũng sẽ không mở được. Khi Chúa đóng cửa rồi thì không ai mở được nữa. Chúng ta được nhắc nhở lại, sự cứu rỗi là cửa mà Chúa mở ra, và sự cứu rỗi thuộc về Chúa. Chúa mở cửa để cứu rỗi, và chúng ta là phương tiện, công cụ để Chúa dùng. Hội thánh là phương tiện, là công cụ để Chúa dùng, đem đến sự cứu rỗi trong những cơ hội mà Chúa mở ra cho những người được cứu. Chúng ta cũng nói cửa đóng mở liên hệ đến cơ hội phục vụ trong đời sống. Người Hy Lạp có làm một bức tượng rất nổi tiếng về một người thanh niên trẻ đứng trên hai cánh chim làm như đang bay vèo cách nhanh chóng. Đầu thanh niên này có một chùm tóc dài nhưng chỉ để ở trước trán mà thôi, còn ở đằng sau thì cạo trọc lóc, và tên của bức tượng đó là Cơ Hội. Ý nghĩa của bức tượng này là cơ hội đến và đi cách nhanh chóng như là đang cởi cánh chim bay cao. Vèo một cái đến ngang chỗ mình, rồi vèo một cái là biến mất. Và tóc ở phía trước trán có nghĩa là khi cơ hội đang tới thì phải chụp liền thì mới có thể nắm lấy cơ hội được. Còn một khi đã đi qua rồi, nghĩa là ở phía sau đầu trọc lóc, thì có ráng chụp cũng không thể nào chụp được. Đó là cơ hội đến rồi đi một cách nhanh chóng. Không chụp ngay lúc đến với mình thì sẽ không còn chụp lại được nữa. Một số chúng ta nếu nhìn vào bức tượng này thì thấy có vẻ giống mình rồi, cả trước lẫn sau, ở trong đầu tóc. Nhưng ý nghĩa của bức tượng một lần nữa nói về sự khôn ngoan thông thường ở trong đời sống của chúng ta. Cơ hội đến và đi nhanh chóng, chụp lấy khi bay đến, đừng để tuột mất, sẽ không tìm lại được. Nhưng lời Chúa nhắc cho chúng ta, cơ hội của chúng ta trong đời sống sẽ không tùy thuộc trên chúng ta hoàn toàn. Không phải là chụp lấy cũng tùy mình, mà mất đi cũng tại mình. Chúa nói cơ hội là một cái cửa mà Chúa mở đóng tùy ý Chúa. Và Chúa là đấng cầm chìa khóa, và Chúa là đấng chủ động của cơ hội đóng mở. Ta mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được. Đây là một lời khuyến khích và bảo toàn cho những ai sẵn sàng để đón chờ cơ hội phục vụ từ nơi Chúa. Dầu có khi mình vụng về, chậm chạp, thiếu tài sức, thì cửa Chúa mở không ai đóng được. Cơ hội của chúng ta cuối cùng không vì cánh mà bay đi, hay là vì tóc trọc mà không chụp được. Nhưng sự đóng mở tùy thuộc nơi Chúa là đấng tể trị đời đời. Trước khi chúng ta suy nghĩ về hai chữ kế tiếp, thì tôi muốn đi sâu vào sự phước hạnh và những điều dạy dỗ liên hệ đến cơ hội mà Chúa ban cho. Ta biết công việc ngươi này, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và đã chẳng chối danh ta. Đây là lời nói của đấng thánh và là đấng chân thật. Công việc là điều Chúa nhắc nhở cho hội thánh Philadelphia. Một lần nữa Chúa nói về vấn đề công việc, Chúa biết hết, và đấng thánh là đấng chân thật biết và bằng lòng với công việc của hội thánh Philadelphia, thì thật là một sự khuyến khích lớn cho tâm lòng các tín hữu. Quý thính giả có bao giờ được khen bởi một người mình rất kính trọng hay chưa? Có những người chỉ khen lấy lệ, có những người chỉ nói những lời khách sáo, nhưng có những người thật sự biết chi tiết đầu đuôi câu chuyện và biết ngọn ngành của tất cả mọi cố gắng, và là người mà ý kiến hết sức quý báu, hết sức quan trọng đối với chúng ta, thì lời khen của người đó hết sức là có ý nghĩa. Và chúng ta biết trên hết, lời quan trọng hơn hết là đến từ Chúa. Và ở đây Chúa nói ta là đấng biết, ta biết công việc ngươi, và Chúa nói lời khen tặng. Chúa nói lý do tại sao Chúa mở một cái cửa cho hội thánh Philadelphia mà không ai đóng được. Chúa nói vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Đây là một lời khen tặng rất mạnh mẽ. Mặc dầu yếu, mặc dầu nhỏ, mặc dầu ít năng lực, nhưng hội thánh đã chứng minh lòng trung thành đối với Chúa, và Chúa khen hội thánh và thưởng cho hội thánh cơ hội để phục vụ. Đây là cho chúng ta suy nghĩ nữa. Chúa ban thưởng cho hội thánh vì đã trung thành. Sự ban thưởng là gì? Là cơ hội phục vụ. Khi chúng ta nói về phước hạnh từ nơi Chúa, lắm khi chúng ta định nghĩa phước hạnh giống như những người chưa biết Chúa, nghĩa là phước lộc thọ, sức khỏe, bình an, đời sống dễ dàng. Nhưng đó là cái nhìn chỉ thiển cận và giới hạn trong đời này mà thôi. Thí dụ, trong phương diện thể thao, để tưởng thưởng cho một cầu thủ giỏi, thì không phải là cho người nó đi nghỉ hè ở một bãi biển xa xa nào đó, có nhiều thức ăn ngon lành và thì giờ nghỉ ngơi để trở thành mập béo. Nhưng ban thưởng cho một cầu thủ giỏi là cho người đó có cơ hội tranh tài trong những trận chung kết với tất cả những cầu thủ trứ danh khác. để người đó có cơ hội sử dụng tận lực tất cả những tài năng sức mạnh mà mình có, để người đó có thể vươn lên một chiều cao hơn, để người đó tận hưởng sự hứng khởi của cuộc tranh đua, để người đó kinh nghiệm thêm sự chiến thắng và để mở cơ hội trong sự thỏa lòng của ngày tháng đầy ý nghĩa. Và đây là điều Chúa ban cho hội thánh. Ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Trong chỗ ít năng lực của hội thánh, ân sủng của Chúa tỏ bày dư dật đầy đủ và vượt thắng. Sứ đồ Phaolô hiểu nguyên tắc hoạt động và sử dụng người của Chúa. Khi Phaolô đối diện với thách thức của chức vụ, với sự khó khăn của thân thể và của tinh thần, và trong sự yếu đuối bệnh tật của gánh nặng, thì ông ghi lại trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 9 tới câu 10, Chúa phán rằng: ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Và ông tuyên bố: vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó, vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Ân điển Chúa hoạt động dư dật mạnh mẽ trong hoàn cảnh khó khăn qua sự yếu đuối của con dân Chúa. Và sức mạnh của Chúa nên trọn vẹn trong sự yếu đuối thiếu hụt của hội thánh. Và khi khám phá ra nguyên tắc thuộc linh này, thì sứ đồ Phaolô tuyên bố cách thỏa lòng và vui vẻ: vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Và vì hiểu nguyên tắc này, cho nên không có gì làm nao núng người tin Chúa được, không có gì làm cho họ nản lòng được, không có gì làm cho họ bỏ cuộc được, nhưng càng mạnh mẽ kiên trì hơn nữa. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó, vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Chúng ta thấy Chúa áp dụng trong hội thánh Philadelphia. Chúng ta không biết giới hạn của hội thánh Philadelphia ở trong phương diện nào. Chúa nói hội thánh có một sức mạnh nhỏ, không phải là yếu đuối, nhưng mà là nhỏ mà mạnh, có một cái sức mạnh trong giới hạn của mình. Có lẽ số tín hữu trong hội thánh không đông đảo lắm. Có lẽ những người lãnh đạo không phải là những người có danh tiếng, có sự thu hút quần chúng. Có lẽ hội thánh gồm đa số những người nghèo, không địa vị, không chức phận, cho nên theo cái nhìn của con người thì không thấy ảnh hưởng gì ở trên thành phố của mình hay là những người xung quanh. Nhưng cả mục sư lẫn tín đồ đều hết sức trung kiên và thành tâm theo Chúa trong sự vâng phục. Họ đã không bỏ lời Chúa. Chúa nói đã giữ đạo ta và đã chẳng chối danh ta. Mặc dù xung quanh là sự bắt bớ khó khăn của hoàn cảnh và thế giới không tin, thì họ đã giữ đạo, họ chẳng chối danh Chúa, họ đã không bỏ lời Chúa. Và chữ Chúa dùng đó là họ có ít năng lực. Đúng ra dịch là họ có năng lực nhỏ, so sánh như có lẽ với một cái trái mìn. Nhỏ thôi, nhưng có rất nhiều năng lực nổ bùng. Người nhỏ nhưng mạnh, người có sức mạnh giàu số ít. Có những năng quyền, có những sức sống, giới hạn, những sự hoạt động tuôn chảy, vì ở đằng sau đó có tấm lòng kiên trì ở trong lời Chúa phán dạy. Năng lực nhỏ là câu khen, chứ không phải là câu chê hay trách. Bản dịch của chúng ta có phần tiêu cực khi dùng chữ ít hay là chữ thiếu thay vì dịch là chữ nhỏ. Nhưng đúng ra chúng ta có thể thấy được, bởi vì cái chữ nối kết là chữ và, cho thấy sự tương đương, không phải là chữ nhưng, nói về tương phản. Ngươi nhỏ mà có năng quyền, ngươi nhỏ mà giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Nhỏ không nhất thiết là xấu hay là thất bại, và lớn cũng không nhất thiết là tốt hay là thành công. Nếu chúng ta so sánh một hội thánh với 100 người yêu mến Chúa, hầu việc Chúa hết lòng, hết sức và trung kiên, so với một hội thánh có 1.000 người gọi là tín hữu nhưng chỉ biết thụ hưởng mà thôi, giàu là sự thụ hưởng thiêng liêng, thì quý vị sẽ chọn hội thánh nào? Tôi chắc chắn sẽ chọn hội thánh 100 người. Nhưng khi so sánh giữa 100 người thụ hưởng và 1.000 người thụ hưởng thì không có khác gì nhau lắm. Và dĩ nhiên chúng ta biết rằng khi có 1.000 người hết lòng hầu việc Chúa thì chắc chắn rõ ràng là cao hơn 100 người. Vấn đề là sống đạo, thực hành lẽ thật, sống thánh khiết trước mặt Đấng Thánh, sống trong lời Chúa, đi ở trong lẽ thật Chúa trước Đấng chân thật. Và nếu được Ngài mở cho cửa của sự giàu có, kho tàng thiêng liêng, thì không ai đóng lại được và sẽ có quyền năng chắc chắn ở trong Chúa. Cho nên khi Chúa nói rằng ngươi có năng lực nhỏ, Chúa khen trong cái sự nhỏ nhoi, trong cái giới hạn của một hội thánh thì có năng lực bùng nổ của Chúa. Đây cũng là nguyên tắc hoạt động của Chúa thường xuyên Chúa sử dụng. Sứ đồ Phaolô nhắc lại cho hội thánh hiểu điều này. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 26-30. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng: ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Đức Chúa Trời làm việc trong sự yếu đuối, dùng cái không có, chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh, để làm hổ thẹn những kẻ khôn và làm những sự có ra không có. Và chỉ có những người giấu mình trong Chúa Cứu Thế Giêsu, dầu họ là phần nhỏ, dầu họ là phận hèn, nhưng vì họ giấu mình ở trong quyền năng lớn của Chúa, thì họ có cớ lớn để vui mừng khoe mình ở trong Chúa, vì sức mạnh Chúa sẽ nổ bùng lên trong đời sống của họ. Như Chúa nói với hội thánh Philadelphia: ta biết công việc ngươi, này ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và đã chẳng chối danh ta. Cho nên điều Chúa khen thưởng với hội thánh Philadelphia trong tình trạng họ nhỏ mà mạnh vì hai lý do mà Chúa đưa ra. Thứ nhất, họ đã giữ đạo Chúa, ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta. Và thứ hai, họ đã tuyên xưng danh Chúa, ngươi có ít năng lực mà đã chẳng chối danh ta. Hội thánh giữ lời Chúa khi trung thành trong sự giảng dạy lời của Chúa. Lời Chúa được giải bày tường tận và cặn kẽ rõ ràng. Lời Chúa được ban phát đầy đủ và thường xuyên. Lời Chúa được học hỏi cẩn trọng và chính xác. Các tín hữu không ai bị lầm lạc hay là bị tà đạo dỗ dành. Không ai du di với lẽ đạo. Không ai pha trộn tinh túy tin lành phúc âm với tâm lý của con người hay là đạo đức thế gian. Và giữ lời Chúa cũng có nghĩa là sống thi hành lời Chúa. Hội thánh Philadelphia là hội thánh vâng phục đi theo lời Chúa, thực hành lời Chúa. Chúng ta nhớ lại khi Chúa sắp lên thập tự giá và Chúa cầu nguyện cho các môn đệ, thì lời cầu nguyện của Chúa bày tỏ bản chất của những người thuộc về Chúa. Ai thuộc về Chúa sẽ giữ đạo Chúa, ai là môn đồ Chúa sẽ có bản chất trung tín với lời Chúa. Giăng đoạn 17 câu 6, khi Chúa nói với Đức Chúa Cha và cầu nguyện với Đức Chúa Cha, thì Chúa nói: con đã tỏ danh Cha cho những người Cha giao cho con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho con và họ đã giữ lời Cha. Thuộc về Chúa ở trong sự bảo toàn của Đức Chúa Trời thì giữ lời Chúa. Và Chúa nói đây là việc trắng đen phân biệt người nào là người của Chúa, người nào là không. Thước đo thực chất của tấm lòng là ở trong sự kiên trì giữ đạo Chúa và vâng lời Ngài. Giăng đoạn 14 câu 23, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta. Và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha là đấng sai ta đến. Có lẽ chúng ta không ai không đồng ý với sự quan trọng của lời Chúa, không ai không đồng ý với điều cần kiếp của sự vâng phục Chúa, sống đạo. Nhưng vâng lời không phải chỉ là lý thuyết. Không ai vâng lời trên lý thuyết mà không làm theo trong thực tế, mà có thể gọi đó là đời sống vâng lời. Không một hội thánh nào được Chúa khen thưởng như hội thánh Philadelphia, khi các tín hữu không chuyên tâm học lời Chúa, không dục lòng nhau, không chịu trách nhiệm với nhau để trở thành một cộng đồng vâng phục Chúa trong hoàn cảnh sống với mình, trong những quyết định hàng ngày và thực tế của mình. Cho nên vâng phục là vấn đề thực tế, đi theo lời Chúa, giữ lời của Ngài. Và nếu bây giờ tôi hỏi rằng quý vị có đang kiên trì trong sự giữ đạo, giữ lời của Chúa Cứu Thế Giêsu, thì câu trả lời của quý vị sẽ ra sao? Nếu bây giờ lời hỏi thăm về sự vâng phục nhẫn nại của hội thánh của quý vị đang sinh hoạt ở dưới thẩm quyền của hội thánh, và sự vâng phục đó được bày tỏ ra sao, thì câu trả lời sẽ dễ hay khó để mà trình bày. Nhắc lại điều Chúa nói, họ đã kiên trì với Chúa. Đó là khía cạnh thứ nhất. Khía cạnh thứ hai, họ kiên trì trong sự tuyên xưng danh Chúa, chẳng chối danh Chúa. Danh của Chúa là Chúa, kiên trì với danh của Chúa là đứng vững với Chúa trong mọi hoàn cảnh, trong mọi nẻo đường, một lòng một tâm yêu mến Chúa, mang danh Chúa. Khi Chúa nói chẳng chối danh ta, cái chữ chối là điều mà một người làm để bảo toàn cho mình, để giữ những điều mình sợ bị mất. Chối điều thứ yếu để giữ lấy điều quan trọng hơn, hàm chỉ rằng vì có sự bắt bớ, áp lực trên đức tin, có sự nguy hiểm, mất mát phải đối diện khi mang lấy danh của Chúa, khi phải giữ lời Chúa, khi phải sống bởi đức tin, cho nên họ có cái sự chọn lựa. Và ở đây Chúa nói họ đã chọn lựa không chối Chúa, họ đã chọn lựa kiên trì giữ đạo Chúa và không bỏ Chúa. Nghĩa là khi đối diện với những điều nguy hiểm, mất mát, áp lực, thì thứ tự ưu tiên của đức tin là cao trọng hơn cả. Sự quý trọng danh của Chúa và nước Chúa được đặt trên tất cả mọi điều khác. có thể chịu thiệt thòi mất mát những điều khác, nhưng không bỏ đạo Chúa và không thay đổi thứ tự ưu tiên với Chúa và lời Ngài. Và Chúa ban lòng với hội thánh Philadelphia và Ngài khen thưởng họ theo lời Chúa đã phán trước đây. Luca đoạn 12 câu 8 tới câu 10 tới câu 12. Ta nói cùng các ngươi, ai sẽ xưng ta trước mặt thiên hạ thì con người cũng sẽ xưng họ trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng ai chối ta trước mặt thiên hạ thì họ sẽ bị chối trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ai nói nghịch cùng con người thì sẽ được tha, song cả nói lọng ngôn phạm đến Đức Thánh Linh thì không được tha đâu. Khi người ta đem các ngươi đến nhà hội trước mặt quan án và quan cai trị thì chớ lo về nói cách nào để binh vực mình hoặc nói lời gì, vì chính giờ đó Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những lời phải nói. Hội thánh Philadelphia đã phải đối diện với hoàn cảnh và thách thức mà họ phải nhờ cậy Đức Thánh Linh để chỉ dạy lời họ phải nói, và những lời họ nói và quyết định của họ làm đều xứng đáng với danh của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa khen họ là đã chẳng chối danh ta. Họ bám víu, họ nắm chắc, họ không buông ra. Trong hoàn cảnh khó khăn, cạm bẫy, bắt bớ, họ nắm vững, họ không khước từ, họ không chối bỏ, họ đã không xoay mặt khỏi đạo lý của Chúa, họ đã tuyên xưng danh của Chúa cách rõ ràng. Cho nên Chúa khen rằng họ đã nắm vững danh Chúa, bám víu danh Chúa. Như chúng ta đã nói, danh nói về chính bản chất của Chúa. Họ tin bản chất tốt lành của Chúa, họ tin điều công bình của Chúa, họ tin điều khôn ngoan từ nơi Chúa, tin sự tể trị của Chúa. Và Chúa nói rằng, ngươi biết ta là ai, ngươi hiểu danh ta là gì, ngươi đứng vững vàng, chắc chắn ở trong đức tin đó và quyết định đời sống theo thứ tự ưu tiên đó. Chúa nhắc lại, họ đã giữ đạo Chúa, và đạo là tổng kết tất cả những sự bày tỏ dạy dỗ của lẽ đạo đức tin trong lời Kinh Thánh. Tín hữu tại Philadelphia đã hiểu đạo, đã giữ đạo, và ngay khi kinh nghiệm sự khó khăn, nhiều lúc như đi ngược lại với những đạo lý mà họ đã học, thì họ tiếp tục vững vàng ở trong Chúa. Họ nắm lấy sự liên hệ với Chúa và họ tin tưởng lẽ đạo của Chúa, sự bày tỏ của Chúa, sự dạy dỗ của Chúa. Dù hoàn cảnh có khi trái ngược với điều mà họ đã học hỏi, nhưng họ đứng bám víu lấy lẽ thật đức tin, chứ không để hoàn cảnh và kinh nghiệm làm lung lay đức tin của họ. Và chúng ta cần để ý đến cách Chúa dùng chữ để nhấn mạnh vấn đề sở hữu cá nhân của Chúa, danh của ta, lời của ta. Với Chúa Cứu Thế Giê-xu, vấn đề đức tin với Chúa là vấn đề liên hệ rất cá nhân với Chúa, trực tiếp đụng đến Chúa, trực tiếp nối kết với Chúa. Sự vững vàng hay là sự yếu đuối của chúng ta đi thẳng vào tấm lòng của Chúa. Danh của Chúa nghĩa là chính Chúa, là một sự liên hệ cá nhân với Chúa trực tiếp và đậm sâu với những người tin Chúa. Không phải là tin theo một tôn giáo, nhưng là liên hệ với một đấng sống, một đối tượng sống, với tất cả những mỹ đức, cá tính, mục đích thuộc về Chúa. Và dân sự Chúa đứng vững vàng trong danh Chúa, nắm chắc sống chết, yêu mến, dấn thân trong hội thánh Philadelphia. Tất cả là vì danh Chúa ở trong sự liên hệ với Chúa. Và Chúa nói lại, sự liên hệ với lời Chúa không đặt trên căn bản cảm xúc của cá nhân hay là lý tưởng của cá nhân, nhưng là trên lẽ đạo đã được Chúa mặc khải về chính Ngài. Lời của Chúa, lẽ đạo của Chúa, sự mặc khải về Chúa, lời Kinh Thánh tỏ bày về Chúa, đó là nền tảng của lẽ thật mà người tín hữu phải trung thành vững lập. Hội thánh Philadelphia được Chúa khen tặng vì đã giữ đạo Chúa, đã đứng chung trong đạo lý, họ xác định rõ ràng niềm tin trên căn bản của lời Chúa và các tín điều đã được mặc khải. Họ không du di, họ không rung động, họ không chối từ trực tiếp hay là gián tiếp những lẽ đạo đã bày tỏ về Ngài. Và đó là lời Chúa khen hội thánh. Và chúng ta đã nói có ba chữ này Chúa ban cho. Chữ này đầu tiên chúng ta đã học xong, đó là Chúa ban cho cơ hội, cho cửa mở để kiên trì trung tín với danh Chúa, với sự sống động ở trong lời Ngài. Và Chúa nói thêm hai lời tuyên bố đặc biệt nữa. Này, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Và Chúa nói, này, ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình xuống dưới chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Đây là những lời hứa hết sức là nhiệm màu và hết sức là quan trọng cho hội thánh đang đi qua những khó khăn. Philadelphia cần nghe những lời Chúa phán như thế này. Ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình xuống dưới chân ngươi. Và Chúa thêm lời giải thích bởi vì tương lai. Thêm lời giải thích tại sao. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Jesus.